tên đầu sỏ bốc một nắm bùn ném vào mặt Hàn Chim bịt kín cả hai mắt. Anh ta gầm thét như con thú cùng đường. Chị Ba chạy vượt lên gọi to: Hàn Chim! Hàn Chim! Dừng lại! Chị gọi nữa: Anh Hàn Chim! Bọn lính nhìn chị, cười đều cáng. Cuối cùng, chị Ba nói: Hàn Chim! Em đợi anh! Hàn Chim nhìn thấy, quát to: Cút mẹ cô đi! Ai cần cô đợi? Bữa cơm trưa, nhìn nồi canh rau dại có thể soi gương. Chúng tôi, tất nhiên, trong đó có cả mẹ tôi, mới thấm thía tầm quan trọng của Hàn Chim đối với gia đình tôi. Chị Ba nằm sấp trên giường, khóc 2 ngày 2 đêm. Mẹ tôi dùng mấy chục cách để dỗ chị nín khóc, nhưng không có kết quả. Sau ngày Hàn Chim bị bắt được 3 hôm, chị Ba ngồi dậy, chân trần. Chị để hở ngực mà không xấu hổ, bước ra sân. Chị trèo lên ngọn cây thạch lựu. Thân nặng của chị uốn cành lựu cong xuống như một cây cung. Mẹ tôi vội kéo chị xuống. Chị nhanh nhẹn chuyển sang cây ngô đồng, rồi từ cây ngô đồng chuyển sang cây trứng gà. Từ cây trứng gà, chị nhảy xuống nóc nhà. Thân chị nhanh nhẹn đến mức khó tin. Như mọc thêm đôi cánh, chị cưỡi trên nóc nhà, hai mắt ngây dại, nụ cười mê hồn nở trên khuôn mặt. Mẹ tôi đứng dưới sân, van vỉ rất đáng thương. Lãnh đệ ơi, con gái yêu của mẹ, xuống đi con. Từ nay, mẹ sẽ không bắt khoan bắt nhặt con nữa, con muốn làm gì thì làm. Lãnh đệ, con gái mẹ, xuống đi con. Nhưng chị Ba không có sự phản ứng gì. Hình như chị đã biến thành con chim, không nghe hiểu tiếng người. Mẹ gọi chị Tư, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, chị Tám và cả thằng nhóc nhà Tư Mã ra sân, bảo các chị cùng gọi chị Ba. Các chị nước mắt giàn giụa lên tiếng gọi, nhưng chị Ba vẫn thản nhiên như không. Chị nghiêng đầu, gặm gặm vào vai như chim rỉa lông. Đầu chị quay đi quay lại với một góc khá rộng. Cổ chị linh hoạt như trục xoay. Chị không những có thể gặm vào vai mà còn có thể cúi xuống gặm vào đầu vú nho nhỏ. Tôi không còn nghi ngờ rằng chị có thể cúi xuống gặm vào mông mình, gặm vào gót chân. Hễ muốn là chị có thể tiếp xúc với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chị. Trên thực tế, tôi cho rằng khi chị Ba Lãnh Đệ ngồi trên nóc nhà, chị đã nhập vào thế giới của loài chim. Suy nghĩ là suy nghĩ của chim, hành vi là hành vi của chim, thái độ là thái độ của chim. Tôi cho rằng nếu như mẹ tôi không gọi một số người cương quyết như ông Ba Phàn, lấy máu chó đổ lên đầu chị Ba, thì chắc chắn chị sẽ mọc thêm đôi cánh tuyệt đẹp, biến thành một con chim đẹp. Không là phượng hoàng thì cũng là chim công, không là chim công thì cũng là gà nấm. Dù biến thành chim gì thì chị Ba cũng cất cánh bay cao đi tìm cái anh Hàn Chim của chị. Nhưng cuối cùng lại là một kết quả đáng hổ thẹn và đáng giận. Ông Ba Phàn sai Trương Mao Lâm, một thanh niên có thân hình nhỏ bé linh hoạt, có biệt hiệu là Lâm Khỉ, xách một thùng máu chó, bí mật trèo lên nóc nhà, đến gần với chị Ba từ phía sau rồi đổ úp lên đầu chị. Chị Ba nhảy dựng lên, dang rộng hai tay, mang đầy ý niệm về bay lượn, nhưng thân thể chị thì lại lăn lông lốc trên mái hiên rồi rơi xuống lối đi đầy gạch vỡ. Đầu chị Ba bị thủng một lỗ to bằng hạt hạnh, máu chảy nhiều, chị Ba bị ngất đi. Mẹ tôi vừa khóc vừa bốc một nắm tro đắp vào lỗ thủng trên đầu chị Ba, rồi cùng với chị Tư, chị Năm rửa sạch máu chó trên người chị, khiêng chị vào giường. Lúc chạng vạng tối, chị Ba tỉnh lại. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt hỏi: lãnh đệ ơi, con của mẹ khỏi chưa? Chị Ba nhìn mẹ, có vẻ như gật đầu, lại hình như không phải là gật đầu. Nước mắt chị rơi lã chã. Mẹ nói: Lãnh đệ ơi, trời ơi, khổ thân con gái tôi. Chị Ba lạnh lùng nói: Anh ấy bị bắt sang Nhật rồi, 18 năm sau mới trở về. Mẹ lập bàn thờ cho con. Từ nay, con là chim tiên. Nghe chị ba nói vậy, mẹ tôi như sét đánh ngang tai, lòng rối như tơ vò. Mẹ nhìn nét mặt đầy yêu khí của chị ba, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng rồi mẹ lại thôi. Chỉ trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi của vùng Cao Mật, từng có 6 người toàn là nữ, vì tình duyên trắc trở, vì vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đã đội bát nhang thờ thần cáo, thần chuột xù, thần rắn, thần hoan mặt dằn di, thần đợi, sống một cuộc sống bí ẩn, người người kinh sợ. Nay thì một nàng tiên chim xuất hiện trong nhà tôi. Mẹ tôi vô cùng rầu ruột, một cảm giác nặng nề. Nhưng mẹ tôi chưa khi nào nói nửa chữ không, bởi vì cách đây 10 năm đã có bài học xương máu. Đó là cô vợ trẻ của anh chàng lái lừa tên là Viên Kim Tiêu. Cô tên là Phương Kim Chi, đã tư tình với một người thanh niên kém tuổi hơn cô ở khu mộ địa. Người nhà họ Viên đánh chết tươi cái anh chàng thanh niên nọ. Vương Kim Chi cũng bị một trận thừa sống thiếu chết. Vừa thẹn vừa giận, cô uống thạch tín nhưng bị lộ. Người ta đổ phân vào miệng cô để cô nôn hết ra. Cô được cứu sống. Sau khi tỉnh lại, Phương Kim Chi tự xưng là nàng tiên cáo nhập hồn đòi lập điện thờ. Nhà họ Viên không chịu. Từ đó, nhà họ Viên thỉnh thoảng lại cháy nhà, nồi niêu xoong chảo, vô cớ bị vỡ nát. Cụ cố nhà họ Viên rót rượu uống thì trong be rượu chui ra một con thạch thùng. Cụ bà nhà họ Viên hắt hơi văng ra hai chiếc răng cửa từ trong lỗ mũi. Nhà họ Viên nấu sủi cảo, khi đổ ra là một chậu cóc chết. Họ Viên đành chịu thua, đành đặt bài vị bàn thờ nàng tiên cáo để Phương Kim Chi sống trong tĩnh thất. Tĩnh thất của nàng tiên chim chị ba tôi đặt tại trái đông. Mẹ tôi cùng với chị Tư, chị Năm quét dọn tất cả chồi cùn rễ sách, rác rưởi của Sa Nguyệt Lượng để lại. Quét sạch mạng nhện trên tường, bụi bặm trên xà nhà, dán lại giấy cửa sổ, bày biện hương án ở góc trong phía bắc, thắp 3 cây đàn hương còn thừa trên bàn thờ Quan Âm Bồ Tát của bà nội. Nhưng còn nàng tiên chim thì hình dáng như thế nào? Mẹ đành hỏi ý kiến của chị ba. Mẹ quỳ trước mặt chị, thành tâm, rất mực. Thưa con gái của mẹ, thần tượng bày trên hương án thì thỉnh ở đâu hả con? Chị ba ngồi ngay ngắn, mắt nhắm, mặt đỏ hồng, hình như đang trải qua một giấc mơ đẹp. Mẹ không dám sống sượng, hỏi lại lần nữa với thái độ chân thành. Chị bà ngáp một cái thật dài, mắt vẫn nhắm bằng một giọng lơ lớ, nửa tiếng chim, nửa tiếng người, nói:
Ngày mai sẽ có.
Sáng hôm sau, một người ăn xin có khuôn mặt mũi quạ, mắt diều hâu vào nhà tôi. Người ấy tay trái cầm cây gậy xua chó bằng trúc, tay phải cầm bát sứ mẻ hai chỗ ở miệng. Mình lấm lem như từ vũng bùn lầy chui ra, hoặc mới trải qua một cuộc hành trình vạn dặm, ngay ở lỗ tai cũng bám đầy bụi đất. Ông ta không nói nửa câu, cứ lừ lừ đi vào giữa nhà, tự nhiên như đi vào nhà mình vậy. Ông ta mở vung, múc một bát cháo rau dại, húp sùm sụp. Ăn xong, vẫn không nói một tiếng. Ông ta đưa ánh mắt sắc như dao, nhìn như lột da mặt mẹ. Mẹ hơi hốt hoảng, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Mẹ nói: Thưa ông khách, nhà tôi nghèo, chẳng có gì đãi đằng ông. Nếu ông không chê thì xin mời ông thứ này. Mẹ đưa cho ông ta một nắm rau dại. Ông ta không nhận, liếm cặp môi khô nẻ, nhiều chỗ đã rớm máu. Nói:
Con rể nhà bà, có nhờ tôi đem đến hai vật này.
Nói rồi ông ta cũng không ra ngoài. Chúng tôi nhìn mảnh áo mỏng rách bươm và lớp da mốc thách, sần sùi và bẩn thỉu của ông lộ qua lỗ thủng trên áo. Quả thực không hiểu ông cất hai vật đó ở chỗ nào. Mẹ sốt ruột hỏi: Ông bảo con rể nào?
Ông mũi diều mắt quạ nói: Tôi cũng không rõ anh ta là con rể nào. Chỉ biết anh ta bị câm, biết chữ, biết sử dụng đao, cứu sống tôi một lần. Tôi cũng cứu sống anh ta một lần. Thế là hòa, chẳng ai nợ ai. Do vậy, trước đây 2 phút, tôi còn lưỡng lự xem có nên trả lại bảo bối cho bà hay không. Nếu như lúc nãy tôi tự tiện múc cháo ăn, bà chửi bới trách móc tôi, thì tôi lờ đi, không trả lại cho bà. Nhưng mà bà lại không nói gì cả, mà còn cho tôi cả mớ rau dại. Tôi đành trả lại cho bà vậy. Nói rồi, ông ta cầm cái bát sứ đặt lên. Chúng tôi nhìn mảnh áo mỏng rách bươm và lớp da mốc thếch, sần sùi và bẩn thỉu của ông lộ qua lỗ thủng trên áo. Quả thực không hiểu ông cất 2 vật đó ở chỗ nào. Ông ta cầm cái bát sứ đặt lên bếp rồi nói tiếp. Bà xem nhá, đây là cái bát sứ men xanh dạn vừng. Nó là kỳ lân phượng hoàng trong đồ cổ, là của duy nhất trong thiên hạ. Còn rể bà không biết giá trị của nó. Anh ta được chia sau một trận vơ vét. Tôi đã lưu ý bà về cái giá trị của chiếc bát này. À, mà còn cái này.
Ông ta tông đầu gậy xuống đất, có tiếng kêu của vật rỗng. Mẹ đưa con dao thái rau cho ông ta nói. Thế ông có cần con dao không?
Ông ta đón lấy con dao chẻ đôi cây gậy. Một bức tranh cuộn tròn rơi ra. Đây là bức tranh sơn dầu. Ông ta giở bức tranh ra, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Chúng tôi trông thấy chính giữa bức tranh bằng giấy quyến đã ngả màu vàng, vẽ một con chim lớn thì sững cả người. Rất giống con chim thịt thơm phức mà có lần chị Ba đã đem về. Con chim trong ảnh ngừng cao đầu, cặp mắt to nhìn chúng tôi một cách vô cảm. Ông mũi diều mắt quạ nọ không giải thích gì thêm về bức tranh và con chim. Ông ta cuộn bức tranh lại, gác nó lên miệng cái bát sứ cổ rồi bước ra khỏi nhà, không ngoái đầu lại. Lúc này, đôi tay của ông ta đã được tự do. Ông ta vung vẩy vụng về, đi theo mỗi bước. Mẹ tôi như đứng sững cây tùng, tôi như cây tầm gửi. 5 chị gái tôi như 5 cây bạch hoa, thằng nhóc nhà Tư Mã như cây tượng thu nhỏ. Chúng tôi tụm lại thành một nhóm hỗn hợp, đứng lặng trước cái bát sứ men xanh và bức họa sơn dầu đầy bí ẩn. Nếu không có chị Ba cười khanh khách trên giường, thì có lẽ chúng tôi đã hóa thành cây mất. Lời tiên tri của chị Ba đã ứng nghiệm. Chúng tôi kính cẩn rước chim vào tịnh thất, treo trên hương án. Cái bát cổ sứt miệng, có một lai lịch không bình thường như vậy. Người trần mắt thịt đâu dám dùng. Mẹ thành tâm dâng cái bát lên hương án, rót đầy nước trong để chim uống. Cái tin nhà tôi được nàng tiên nhập vào chị Ba không cánh mà bay khắp vùng cao mật và còn lan xa hơn. Mọi người nườm nượp kéo đến xin thuốc, xem bói. Nàng tiên chim chỉ tiếp mỗi ngày 10 người. Chị Ba tự giam mình trong tịnh thất. Những người đến cầu tiên đều quỳ ngoài cửa sổ. Cái giọng nửa người, nửa chim của chị Ba lọt qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, giúp những người đến xem bói thoát ra khỏi những băn khoăn khó hiểu. Chị cho phương thuốc để họ chữa bệnh. Những đơn thuốc của chị Ba, không, đơn thuốc của nàng tiên chim hết sức lạ lùng. Bài thuốc chữa đau mắt của nàng tiên chim như sau. Ong mật 1 con, dế mèn 1 cặp, bọ ngựa 5 con, run đất 1 con, giã nát, đắp vào lòng bàn tay. Người bệnh cầm lấy đơn thuốc, bay ra từ trong ô cửa sổ. Nhìn qua nét mặt khinh khỉnh, nói lào bảo.
À, đúng là tiền chim, thuốc gì mà toàn là những thức ăn của chim vậy.
Anh ta lẩm bẩm bỏ ra về. Chúng tôi sợ thay cho chị. Cào cào, châu chấu đều là thức ăn của chim, làm sao mà chữa được bệnh đau mắt được? Chính lúc tôi đang suy nghĩ miên man như vậy, thì người bệnh kia chạy trở lại như bay, quỳ sụp trước cửa sổ, dập đầu lại tế sao, luôn miệng khấn.
Xin tiền cô tha tội, xin tiền cô tha tội.
Chị Ba tôi trong buồng cười nhạt. Về sau, tôi nghe kể lại rằng, cái anh đau mắt
Nắm điều đó, vừa bước ra khỏi cổng, liền bị một con diều hâu từ trên trời lao thẳng xuống đầu, chộp lấy chiếc mũ của ông ta rồi bay mất. Lại có lần, một người đàn ông khác không đứng đắn, giả vờ bị viêm niệu đạo, quỳ trước cửa sổ xin thuốc. Nàng tiên chim hỏi vọng ra,
ông bị bệnh gì?
Anh ta nói,
tôi bị bệnh bi đái, rất khó chịu.
Trong buồng bỗng yên lặng, không động tĩnh. Hình như nàng tiên chim đã rời chỗ ngồi vì xấu hổ. Người kia ghé mắt nhìn qua lỗ thủng nhòm vào trong buồng. Bỗng anh ta rú lên một tiếng thê thảm. Một con rết to tướng rơi trúng cổ và đớp cho anh ta một tiếng. Thoáng một cái, cổ anh ta sưng vù lên, mặt cũng sưng, híp cả hai mắt, trông chẳng khác gì con cá oa oa, đầu người mình cá. Chuyện về nàng tiên chim, giở phép thần thông, trừng phạt bọn lưu manh, khiến những người lương thiện vỗ tay vui mừng. Tiếng lành đồn xa. Những ngày tiếp theo, những người đến xin thuốc, xem bói đều là người vùng xa. Mẹ hỏi thăm, được biết người thì quê ở Đông Hải, người thì quê ở Bắc Hải. Hỏi họ từ đâu mà biết đến nàng tiên chim hiền linh. Họ chỉ mở to mắt, không biết trả lời như thế nào. Người họ toát ra mùi mặn chát. Mẹ bảo đó là mùi của nước biển. Những người ở xa thì ngủ đêm trong sân nhà tôi, kiên trì đợi đến lượt. Nàng tiên chim chỉ làm theo ý mình, mỗi ngày chỉ tiếp khám cho 10 bệnh nhân, khám xong là thôi, rút khỏi. Khi nàng tiên chim rút khỏi, trái đông liền im lìm như chết. Mẹ tôi sai chị Tư thay cho chị Ba bưng nước vào, rồi lại sai chị Năm đem cơm vào thay cho chị Tư. Cứ luân phiên như vậy, khiến những người hành hương hoa cả mắt, không sao đoán nổi nàng tiên chim là ai. Sau một thời gian giải thoát khỏi trạng thái chim thần, chị Ba đã trở lại con người bình thường. Nhưng có không ít những thái độ và cử chỉ của chị lại khác người thường. Chị nói rất ít, mắt lim dim, thích ngồi xổm, uống nước lã. Hơn nữa, mỗi lần nuốt lại vươn dài cổ ra, điển hình như loài chim khi uống nước. Chị không ăn lương thực. Quả thực chúng tôi cũng không ăn lương thực. Những người đến xin thuốc, xem bói đều thuận theo tập tính của loài chim. Đem đến nào là cào cào, châu chấu, nào là nhộng tằm, sâu đậu, đom đóm. Có người còn cung tiến hạt quả gai, quả thông, hạt hướng xương. Chị Ba ăn không hết, mẹ và các chị tôi ăn chỗ còn lại. Các chị rất biết nhường nhịn cho nhau. Có khi chỉ một con nhộng mà cứ đùn đẩy cho nhau. Lượng sữa tiết của mẹ xuống tới mức thấp nhất, nhưng chất lượng sữa thì rất tốt. Trong thời gian đó, mẹ đã mấy lần định cai sữa cho tôi, nhưng tôi khóc dữ quá nên mẹ lại thôi. Để cảm ơn chúng tôi đã cho nước sôi và giúp đỡ trong sinh hoạt, tất nhiên trước hết phải cảm ơn chị Ba lãnh đệ, nàng tiên chim đã giúp họ giải nạn. Những người miền biển để lại một bao tải cá khô trước khi ra về. Chúng tôi vô cùng cảm kích, tiễn họ lên tận mặt đê, mới trông thấy trên dòng sông thuồng luồng êm ả có mấy chiếc thuyền đánh cá đang đậu, cột buồm cao vút. Trong lịch sử sông thuồng luồng chỉ có mấy chiếc thuyền thúng bằng gỗ để dùng khi nước lũ. Nhờ có nàng tiên chim, dòng sông thuồng luồng có mối quan hệ trực tiếp với những miền biển rộng lớn bên ngoài. Lúc này là đầu tháng 10, từng đợt gió Tây Bắc thổi mạnh trên sông. Những người miền biển trèo lên thuyền, kéo lên cánh buồm xám, vá những miếng to tướng, nhích dần ra giữa dòng. Bánh lái quấy bùn đục ngầu. Từng đàn chim hải âu màu xám bay đến theo con thuyền. Này bay theo con thuyền, cùng rời đi. Chúng kêu lên những tiếng lành lót, lúc vọt lên cao, lúc xả xuống thấp. Có con còn biểu diễn bay ngửa hoặc giang cánh lượn vòng. Trong thôn có nhiều người lên mặt đê. Họ lên xem những con thuyền, vô tình trở thành những người ra đưa tiễn, thật là náo nhiệt. Những cánh buồm căng gió, mái chèo mềm mại, con thuyền xa dần. Họ từ sông Thuồng Luồng rẽ sang sông Đào, từ sông Đào chuyển sang sông Bạch Mã. Từ sông Bạch Mã ra vịnh Bột Hải. Toàn bộ hành trình là 21 ngày. Những kiến thức về địa lý trên đây là do anh Hàn Chim đã kể lại cho tôi biết vào 18 năm sau. Những người khách phương xa tìm đến vùng cao mật, có phần giống như chuyện Trịnh Hòa, Từ Phúc trong lịch sử Trung Quốc được tái diễn, là trang sử vẻ vang của vùng cao mật, mà tất cả những cái đó là do nàng tiên chim của nhà thượng quan mà có. Niềm vinh quang làm vợi nỗi buồn của mẹ. Có thể mẹ còn mong xuất hiện nàng tiên thú, nàng tiên cá trong nhà, mà cũng có thể chẳng bao giờ mẹ muốn như vậy cả. Sau khi những người ngư dân ra đi, lại có một bà khách sang trọng đến. Bà ta ngồi trên một chiếc xe du lịch đen bóng, đứng trên bậc lên xuống ở hai bên thành xe là hai đại hán tay cầm súng tiểu liên, bụi tung mù mịt trên đường làng như chào đón khách quý. Khổ thân cho hai đại hán, người bám đầy bụi như con lừa tắm khan ở bãi đất. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi, vệ sĩ mở xe. Một cái đầu cài đầy châm ngọc chui ra trước rồi đến cái cổ, rồi một thân mình béo tốt bước xuống. Người đàn bà này từ vóc dáng đến tinh thần chẳng khác gì một con ngỗng cái vừa tắm rửa sạch. Một cái đầu cài đầy châm ngọc chui ra trước rồi đến cái cổ, rồi một thân mình béo tốt bước xuống. Người đàn bà này từ vóc dáng đến tinh thần chẳng khác gì một con ngỗng cái vừa tắm rửa sạch sẽ. Mà nghiêm chỉnh mà nói, ngỗng cũng thuộc loài chim. Mặc dù thân thế khác người, nhưng khi gặp nàng tiên chim, bà ta tỏ ra vô cùng cung kính. Nàng tiên chim chưa bói đã biết, nhìn thấu mọi sự, ai ở trước mặt mình, không được giả dối và kiêu ngạo. Lúc này, bà ta quỳ trước cửa sổ, nhắm mắt, lẩm bẩm khấn cầu. Khuôn mặt bà ta tươi như hoa, không phải là người mắc bệnh. Trên người đeo đầy vàng ngọc, không phải đến cầu tài. Loại người như vậy đến để cầu cái gì ở nàng tiên chim? Một lát sau, từ lỗ hổng trên cửa sổ bay ra một mảnh giấy trắng. Người đàn bà cầm mảnh giấy lên xem, mặt đỏ như màu gà trống. Bà ta đã để lại vài đồng rồi đi thẳng. Vậy nàng tiên chim đã viết những gì trên mảnh giấy? Chỉ có tiên chim và người đàn bà sang trọng kia mới biết. Những ngày ngựa xe nườm nượp qua đi rất nhanh. Bao tải cá khô cũng đã ăn hết. Một mùa đông lạnh giá bắt đầu. Sữa mẹ toàn một vị rễ cỏ và vỏ cây. Ngày 7 tháng Chạp, nghe tin giáo phái Thần Chiêu Hội thuộc Cơ Đốc giáo trên huyện sẽ phát trần cháo vào ngày 8 tháng Chạp tại nhà thờ lớn Quan Bắc. Mẹ cùng chúng tôi đem theo bát đũa nhập vào đoàn người đói khát, đi suốt đêm về hướng huyện thành. Ở nhà chỉ còn lại hai người, chị ba và bà nội, vì một người là nửa người nửa tiên, còn một người là nửa người nửa quỷ, nhịn đói nhịn khát giỏi hơn chúng tôi. Mẹ quẳng cho bà nội một bó cỏ khô rồi nói: "Mẹ ơi, nếu chết được thì mẹ chết nhanh đi. Mẹ chịu khổ với chúng con làm gì hả mẹ?" Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi lên con đường dẫn tới huyện lỵ. Cái gọi là con đường chẳng qua chỉ là một lối mòn màu xám được tạo nên bởi những vết chân người và vết chân súc vật. Không hiểu người đàn bà sang trọng kia cho xe chạy bằng cách nào. Chúng tôi đi dưới trời sao lạnh lẽ. Tôi đứng trong túi trên lưng mẹ, thằng nhóc nhà Tư Mã bám trên lưng chị Tư. Chị Năm cõng chị Tám, chị Sáu, chị Bảy tự đi. Vào lúc nửa đêm, trên cánh đồng hoang dã, tiếng trẻ khóc liên miên không dứt. Chị Bảy, chị Tám và thằng nhóc nhà Tư Mã cũng khóc. Mẹ lớn tiếng mắng các chị, nhưng rồi mẹ cũng khóc. Chị Tư, chị Năm, chị Sáu đều khóc cả. Các chị đi loạng choạng gục xuống. Mẹ dựng ngược chị này dậy thì chị khác lại gục xuống. Kéo được chị kia dậy thì chị này lại đổ xuống. Về sau, mẹ cũng ngồi bệt trên mặt đất băng giá. Chúng tôi chụm lại một chỗ để sưởi ấm cho nhau. Mẹ xoay tôi ra phía ngực, dùng ngón tay tê cóng quệt nước mũi cho tôi. Chắc mẹ nghĩ tôi đã bị chết cóng. Tôi dùng hơi thở thoi thóp để báo cho mẹ biết là tôi vẫn còn sống. Mẹ nâng mảnh vải che, nhét đầu vú lạnh như băng vào miệng tôi. Tôi tưởng như cục băng đang tan, miệng tôi mất hết cảm giác. Trong bầu vú của mẹ không có gì. Tôi cố mút, cũng chỉ rỉ ra một chất mảnh như tơ nhện. Rét ơi là rét. Trong giá lạnh, những con người đói khát tưởng tượng ra bao cảnh hấp dẫn. Đó là lửa rừng rực trong lò, gà vịt trong nồi bốc hơi nghi ngút, từng mâm bánh bao, lại còn hoa tươi, lại còn cỏ xanh mượt. Lúc này, trước mắt tôi lại toàn là những bầu vú đầy nhựa sống như trái hồ lô, tròn trịa như chim bồ câu bé nhỏ, nhẵn nhụi bóng bẩy như bình sứ. Mùi thơm của chúng, vẻ đẹp của chúng, nước cam lộ mà chúng tự động tiết ra rót đầy bụng tôi, thấm đẫm toàn thân tôi. Tôi ôm lấy bầu vú, tôi bơi trong dòng sữa. Trên đầu, hàng tỷ ngôi sao đang xoay vần, xoay mãi, xoay tròn thành những bầu vú, bao gồm bầu vú thiên lang, bầu vú bắc đầu, bầu vú người đi săn, bầu vú chức nữ, bầu vú ngưu lang, bầu vú của hằng Nga trong vầng trăng, bầu vú của mẹ. Tôi nhả vú mẹ ra, nhìn thấy phía trước không xa, một người giơ ngọn đuốc bằng da dê rách bó lại, nhảy như ngựa đến chỗ chúng tôi. Đó là ông Ba Phàn. Ông cởi trần, hét to, giọng khàn đặc, trong mùi khét tức thở của da dê dưới ánh sáng của ngọn đuốc.
Bà con ơi, đừng ngồi xuống! Đừng ngồi xuống! Ngồi xuống là chết cóng đây! Thôi, đứng dậy cả đi, bà con ơi! Đi tiếp đi, bà con ơi! Đi tiếp đi là sống! Ngồi lại là chết!
Lời kêu gọi cảm động của ông Ba Phàn khiến nhiều người cố thoát khỏi sự ấm giả tạo dẫn đến tử vong, trở lại cái rét khắc nghiệt như là để sống. Mẹ đứng lên, xoay tôi ra sau lưng, ôm thằng nhỏ đáng thương của nhà Tư Mã trước ngực, dắt tay chị Tám, rồi như một con ngựa điên, mẹ đá lia lịa vào chị Tư, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy. Mẹ bắt các chị đứng lên. Chúng tôi đi theo ông Ba Phàn, người đã dùng trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường, không phải đi bằng chân, mà là bằng ý thức, bằng tấm lòng, nhằm về hướng đi tới huyện lỵ. Nhằm nhà thờ lớn Bác Quan, hướng về âm trạch của Thượng Đế, hướng về bát cháo bố thí, đi tới. Trong cuộc hành trình bi tráng đó, đã để lại dọc đường mấy chục cái xác chết. Có xác vén áo lên, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc như được ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực. Ông Ba Phàn đã chết giữa lúc vừng hồng vừa ló lên. Chúng tôi được ăn cháo bố thí của Thượng Đế. Tôi được ăn qua bầu vú mẹ. Suốt đời tôi không thể quên cảnh húp cháo đó. Nhà thờ cao to, sừng sững. Lũ quả đậu trên cây thánh giá. Xe lửa thở phì phò chạy trên đường sắt. Hai cái chảo lớn có thể luộc cả con trâu, bốc hơi nghi ngút. Ông mục sư mặc áo trùng đen đứng lên cầu nguyện. Mấy trăm người đói xếp hàng. Người hội viên hội thần chiêu dùng cái muỗng có cán dài chia cháo. Mỗi người một muỗng, không kể bát lớn bát bé. Tiếng húp cháo xoàn xoạt, mùi cháo thơm phức. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống bát cháo. Hàng trăm cái lưỡi liếm sạch cháo trong bát. Húp xong một bát, lại xếp hàng. Vài bao gạo, vài thùng nước lại đổ vào chảo. Lúc này, qua sữa mẹ, tôi biết rằng bát cháo từ bi này được nấu bằng gạo tấm, cao lương mốc, đậu ủng và lúa mạch còn nguyên cả chấu.
Sau
Sau khi đã ăn xong cháo trên huyện, trên đường trở về, cái đói nó lại càng dằn vặt dữ dội. Mọi người đã không còn sức để chôn cất những xác chết trên đường nữa, thậm chí không còn tâm trạng nào để đi nhìn mặt người chết. Nhưng chỉ mỗi xác của ông Ba Phàn là ngoại lệ. Trong giờ phút nguy ngập, con người ngày thường không mấy được mọi người ưa lắm này lại cởi phăng chiếc áo da dê ra, rồi quấn lại thành bó đuốc, dùng ánh lửa và lời lẽ để làm thức tỉnh lý trí của mọi người. Không thể quên được cái ơn cứu mạng của ông ấy. Mẹ tôi dẫn đầu, mọi người kéo cái xác gầy như que củi của ông Ba Phàn xuống vệ đường. Nấm mồ của ông Ba Phàn được đắp bằng đất vụn. Về đến nhà, phát hiện đầu tiên của chúng tôi là chị Ba đang ôm một cái bọc mà vỏ ngoài là chiếc áo da báo, đi đi lại lại trong sân. Mẹ tôi vịn mét cổng, gần như khuỵu xuống. Chị Ba bước tới đưa cái bọc cho mẹ. Mẹ hỏi, bọc gì đấy con? Chị Ba nói bằng tiếng người tương đối chuẩn.
Một đứa bé.
Mẹ ra vẻ hiểu, nhưng vẫn hỏi, đứa bé này là con của ai hả? Chị Ba nói,
còn ai vào đây nữa?
Chiếc áo da báo của Lai Đệ chỉ có thể bọc con của Lai Đệ. Đó là một đứa bé gái đen như một cục than, hai con mắt phẳng phất mắt gà trọi, cặp môi mỏng dính, hai vành tai to và trắng, rất không hòa hợp với da mặt. Đặc trưng này xác nhận không thể chối cãi nguồn gốc của con bé. Nó là con gái của Sa Nguyệt Lượng với chị cả Lai Đệ, đứa cháu ngoại đầu tiên của mẹ tôi. Mẹ tỏ ra ghét cay ghét đắng con bé. Nó, trái lại, mỉm cười như con mèo con, đáp lại thái độ của mẹ. Về đến nhà, phát hiện đầu tiên của chúng tôi là chị Ba đang ôm một cái bọc mà vỏ ngoài là chiếc áo da báo. Đó là một đứa bé gái đen như một cục than. Nó là con gái của Sa Nguyệt Lượng với chị cả Lai Đệ, đứa cháu ngoại đầu tiên của mẹ tôi. Mẹ tỏ ra ghét cay ghét đắng con bé. Nó, trái lại, mỉm cười như con mèo con, đáp lại thái độ của mẹ. Mẹ tức điên lên, quên cả chị Ba có phép thần thông. Mẹ đạp cho chị Ba một cái vào chân. Chị Ba ối lên một tiếng rồi ngã chúi về phía trước. Khi chị Ba ngoảnh lại, trên mặt lộ rõ sự tức giận của loài chim. Chị rầu môi ra như sắp mổ, hai tay giơ cao như sắp sửa bay lên. Mẹ không đếm xỉa đến chị là người hay là chim. Mẹ chửi,
cái đồ khốn nạn, ai cho mày nhận con của nó hả?
Chị Ba ngọ ngoại cái đầu như tìm kiếm sâu bọ trên cây ngô đồng. Mẹ lại chửi tiếp.
Lai Đệ, mày là đồ thối thây không biết xấu hổ. Sa Hòa Thượng, mi là đồ thổ phỉ lòng lang dạ sói. Chúng mày chỉ biết đẻ mà không chịu nuôi. Chúng mày tưởng cứ quẳng cho bà là bà nuôi hộ à? Có mà nằm mơ. Bà chỉ quẳng cái đồ con hoang này xuống sông cho loài ba ba nó ăn chết. Ném ra đường cho chó nó xé xác, quẳng xuống đầm cho quạ nó rỉa. Hãy đợi đấy.
Nói rồi, mẹ bế con bé lên, miệng cứ lặp đi lặp lại cái câu. Nào là cho ba ba ăn, cho chó xé xác, cho quạ nó rỉa. Rồi mẹ vừa chạy, như bay trong ngõ. Chạy lên đê, rồi chạy trở lại đường phố. Từ đường phố lại chạy trở lại đê. Càng chạy càng chậm dần. Tiếng gào ngày càng nhỏ như một chiếc máy kéo đã cạn dầu. Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, chỗ mục sư Maloa từ gác chuông rơi xuống ngày nào. Mẹ ngước nhìn gác chuông, miệng lẩm bẩm.
Người thì chết, người thì bỏ đi. Để tôi trơ vơ một mình, tôi sẽ sống như thế nào đây? Cả một lũ con nhỏ đang há miệng chờ cơm. Chúa ơi, ông trời ơi, xin hãy cho tôi biết tôi sẽ sống như thế nào đây.
Tôi khóc, nước mắt rơi trên gáy mẹ. Con bé cũng khóc, nước mắt chảy vào tai. Mẹ dỗ tôi.
Thôi, Kim Đồng, con là hòn máu của mẹ. Nín đi con.
Rồi mẹ lại vỗ con bé.
Tội nghiệp cháu. Lẽ ra cháu không nên sinh ra ở đời này. Sữa của ngoại chỉ vừa đủ cho cậu của cháu thôi. Thêm một đứa nữa thì cả hai đều phải chết đói. Không phải ngoại nhẫn tâm, mà vì ngoại không còn cách nào khác, cháu ơi.
Nói rồi, mẹ bỏ lại con bé, bọc trong chiếc áo da báo ở cổng nhà thờ. Rồi mẹ chạy về nhà như bị ma đuổi. Nhưng chỉ chạy được hơn chục bước, chân mẹ đã không cất nổi nữa. Con bé khóc như lợn bị chọc tiết. Tiếng khóc như sợi dây vô hình giữ chân mẹ lại. Ba hôm sau, cả nhà tôi gồm 9 người xuất hiện ở chợ người trong khu vực chợ lớn trên huyện. Mẹ điệu tôi trên lưng, tay bế con xúc sinh nhà họ Sa Nguyệt Lượng. Chị Tư cõng thằng Lưu Manh nhà họ Tư Mã. Chị Năm cõng chị Tám. Chị Sáu, chị Bảy tự đi lấy. Chúng tôi bới đống rác kiếm ít lá rau thừa để ăn, cố gắng đi cho đến chợ người. Mẹ cắm cây cao lương trên gáy chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, đợi người đến mua. Trước mặt chúng tôi là những dãy nhà đơn giản bằng gỗ ván, tường và mái quét vôi trắng. Khói bốc lên cuồn cuộn như ống khói nhô ra ở đầu thang. Làn khói bay lên không trung, thay hình đổi dạng trước làn gió. Chốc chốc lại có những cô gái làm tiền, tóc xõa, hở ngực, môi đỏ chót, mắt ngái ngủ từ trong nhà gỗ chạy ra, hoặc bê chậu, hoặc xách thùng, đi lấy nước ở giếng ngoài trời. Trên giếng đặt dòng dọc, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên. Họ kéo dòng dọc bằng hai cánh tay èo là trắng nhợt. Sợi thừng miết trên con lăn rít lên khe khẽ. Khi chiếc thùng thô và nặng được kéo lên đến miệng giếng, thì họ dùng chân đi guốc, móc lấy quai thùng, dê ngang, đặt lên tang giếng lồn nhồn những cục băng có hình bánh bao hoặc bầu vú. Đám con gái làm tiền, bê nước chạy ra chạy vào, tiếng guốc cốp cốp giòn giã. Những bầu vú tỏa ra mùi khét của lưu huỳnh. Qua vai mẹ, tôi nhìn từ xa những người đàn bà kỳ quái đó, nhốn nháo những vú là vú như hoa thuốc phiện trên nương, như đàn bươm bướm trong thung lũng. Họ rất hấp dẫn chị tôi. Tôi nghe chị Tư khẽ hỏi mẹ, nhưng mẹ không trả lời. Chúng tôi đứng trước bức tường cao, dày và dài. Nó chắn gió Tây Bắc, chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Mặt trời đỏ rực nhô ra khỏi đường chân trời màu xám nhạt, khiến tôi nghĩ tới hình ảnh lá cờ đang bay trên mặt thành. Bên trái, bên phải chúng tôi, một số người mặt xanh nanh vàng, đói khát như chúng tôi, đứng co ro, đàn ông và đàn bà, phụ nữ và trẻ con, đầy đủ cả. Đàn ông nhăn nheo như cây khô, quá nửa đã bị mù, không mù thì toét mắt, người nào cũng có một đứa trẻ con đứng bên cạnh, hoặc con gái, hoặc con trai. Thật ra rất khó phân biệt là trai hay là gái. Chúng đen nhẻm như từ ống khói chui ra, đen như một cục than. Sau gáy của đứa nào cũng cắm một nhánh cỏ, phần lớn là cây cao lương với những lá khô vàng khiến người ta nghĩ đến mùa thu, nghĩ đến mùi rơm rạ, ngựa nhai trong đêm tối, nghĩ đến tiếng động khiến người và ngựa đều vui thích. Cũng có trường hợp cắm đại một nhánh cỏ dại, cỏ đuôi chó, cỏ đuôi lừa. Phụ nữ thì quá nửa như mẹ tôi, con cái vây xung quanh, nhưng không nhiều như mẹ tôi. Những nhóm trẻ ấy, có nhóm tất cả đều cắm cỏ sau gáy, có nhóm đứa cắm đứa không. Phía trên đầu đám trẻ là những cái đầu nặng nề của những con ngựa to lớn, những con lừa đại, với cặp mắt như những quả lục lặc, cặp môi dày dâm đãng mọc tua tủa những lông cứng. Hàm răng đều và khỏe, lấp lóa giữa đôi môi, cũng cắm đại lên đầu một nhánh cỏ dại, cỏ đuôi chó hoặc cỏ đuôi lừa. Chỉ riêng một phụ nữ thì khác. Chị này mặc bộ đồ trắng, sợi dây buộc tóc cũng trắng, mặt trắng nhợt, hốc mắt và môi tím tái,
Chị ta không có trẻ con đứng bên cạnh. Chị đứng một mình dưới chân tường. Chị cầm trên tay, không phải, cài sau gáy một nhánh cỏ đuôi chó hoàn chỉnh còn nguyên cả lá. Tuy lá đã khô, nhưng đó là một nhánh cỏ đẹp, phát dục đầy đủ. Lá còn giữ được màu xanh, tuy là xanh héo nhưng vẫn còn sức sống. Chùm lông phất phơ mềm mại, vàng rực lên dưới nắng. Rất lâu, ánh mắt tôi như bị hút chặt vào bông cỏ đuôi chó. Trái tim tôi như chìm trong cái đẹp thê thảm của bông cỏ đuôi chó. Vì rằng tôi trông thấy những núm vú tí xíu trên thân và giữa những kẽ lá của bông có đuôi chó. Phía dãy nhà quét vôi trắng nhốn nháo, tiếng chửi the thé chói tai như lưỡi dao rạch vào không khí. Hai cô gái đang ẩu đả ở chỗ giếng nước. Một cô mặc quần màu hồng, một cô mặc quần màu xanh. Cô mặc quần hồng cào vào mặt cô quần xanh. Cô quần xanh thụi cho cô quần hồng một quả vào ngực. Rồi cả hai đều lùi lại nhìn nhau trong một phút. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi đoán được ánh mắt hai người như thế nào. Chắc chắn rất giống cái nhìn của chị cả Lai Đệ và chị hai Chiêu Đệ. Bỗng, cả hai cô ấy xông vào nhau như gà chọi. Những thân hình nhấp nhô như chó chạy trong ruộng lúa mạch, tay vung, vú lắc, nước bọt bắn tung tóe, lấp loáng như những con thiêu thân dưới ánh đèn. Cô mặc quần hồng túm được tóc cô quần xanh. Cô quần xanh theo đà ngoạm một miếng vào vai trái cô quần hồng. Cô quần hồng cũng ngoạm luôn một miếng vào vai trái cô quần xanh. Cả hai người đồng cân đồng lạc, tài sức ngang nhau, quần nhau bên giếng nước. Còn những cô gái khác, người thì tựa cửa hút thuốc lá, người thì đánh răng súc miệng, nhổ bọt phì phì, người lại vỗ tay cười ngặt nghẽo, người phơi tất mỏng dính trên dây thép. Trên phiến đá hình tròn trước dãy nhà, một người đứng thẳng đuỗn, chân đi ủng đen bóng lộn, tay cầm roi mây, vụt trái đánh vút một cái, vụt phải đánh vút một cái. Hắn dùng roi thay đao để luyện đao thuật. Một đám đàn ông từ một rừng cờ phía tây nam đi tới. Những người bụng lép vây quanh vài người thấp lùn bụng phệ, nung núc những mỡ. Người bụng phệ cười khủng khục như gà cục tác. Tiếng cười quái gở đó cứ ám ảnh tôi, khiến tôi nhớ lại quang cảnh bên giếng nước. Những người bụng phệ cùng đám tùy tùng tiến đến ngôi nhà gỗ ván. Tiếng cục tác nghe càng rõ. Người đang luyện đao thuật trên phiến đá nhảy vội xuống, lình vào trong nhà. Một mụ béo lùn tịt, lạch bạch chạy ra chỗ giếng nước. Bàn chân nhỏ đến nỗi gần như không có. Bắp chân cắm thẳng xuống đất, qua hai cánh tay ngắn ngủn và mập như ngó sen, vung vẫy. Có thể kết luận rằng mụ ta đang chạy gần. Tốc độ thì như thế, nhưng quãng đường thì không được bao nhiêu. Có bao nhiêu sức, mụ ta đều dồn cho những cái lắc của cơ thể và co rút của bắp thịt. Khoảng cách chừng 100 thước. Có lẽ hơn, chúng tôi đã nghe rõ tiếng thở hồng hộc của mụ. Hơi nước thở ra trùm lên người giống như mụ ta đang ở trong nhà tắm. Cuối cùng thì mụ ta cũng đã tới giếng nước. Tiếng chửi của mụ ta bị hơi thở làm đứt quãng. Không rõ ý, chỉ nghe câu được câu chăng. Chúng tôi đoán mụ ta là chủ của hai cô gái đang đánh nhau. Mụ đến để gỡ hai cô ra. Nhưng hai cô quyết không nhả miếng cắn. Cuộc đấu của diều hâu với chim ưng, vuốt cặp lấy vuốt, khó mà gỡ. Họ đẩy nhau, kẻ tiến người lui, kẻ lui người tiến. Mấy bận suýt lăn xuống giếng nhưng không lăn được vì vướng phải cái khung treo ròng rọc. Mụ béo đến gỡ họ ra cũng suýt bị rơi xuống giếng. Sở dĩ không rơi cũng là nhờ cái khung ròng rọc giữ lại. Mụ nằm sấp trên cái khung, tìm cách đặt chân xuống đất. Chúng tôi trông thấy mụ bị trẹo chân khi nhảy ra dẫm phải cục băng tròn như cái bánh bao, ngã ngồi xuống đất. Nghe thấy tiếng nheo nhéo từ miệng mụ phát ra. Chẳng lẽ mụ khóc?
Mụ ta đứng dậy, bê lấy chậu nước, hắt lên người hai cô gái kia. Hai cô giật mình, la lên rồi buông nhau ra. Cả hai đầu tóc rối bù, cả hai mặt mày xây xước, cả hai quần áo rách toạc, cả hai đều bị thương lốm đốm ở bầu vú. Người nọ nhổ máu của người kia ra, cơn giận vẫn chưa nguôi. Mụ béo lại bê chậu nước, hắt lên người họ. Làn nước uốn mình trong không trung như cánh chim trong suốt. Mụ mất đà, ngã lần nữa. Chiếc chậu sành văng đi, suýt rơi trúng đầu những người đàn ông bụng phệ. Xem ra họ rất quen nhau. Họ đùa bỡn trọng ghẹo, sờ soạng cấu véo. Cuối cùng, cả hai vào trong nhà gỗ. Tôi nghe thấy những người xung quanh thở dài. Mới biết họ cũng đều vừa xem màn kịch diễn ra bên giếng nước. Đến giữa trưa, một cỗ xe ngựa từ hướng đông nam theo đường cái quan đi tới. Ngựa là ngựa trắng, ngẩng cao đầu, một lọn bờm màu bạc rủ trước trán, đôi mắt hiền lành, mũi màu phấn hồng, môi đỏ tía, cổ đeo nhạc đồng. Vì vậy, khi con ngựa kéo cỗ xe rẽ xuống đường cái quan, chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc ngựa kêu giòn tan. Chúng tôi trông thấy cọc yên, ở đây phải gọi là mỏm yên, dướn cao lên rất quý phái. Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy một cái yên ngựa đẹp như thế. Gióng xe cũng không phải thanh gióng bình thường mà là được bọc bằng đồng sáng loáng. Bánh xe cao cao, trục xe mạ kền, mui xe bằng vải trắng sơn nhiều lớp đầu ngô đồng. Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy một cỗ xe ngựa sang trọng đến như vậy. Và nghĩ rằng người ngồi trên cỗ xe này còn sang trọng hơn người đàn bà ngồi xe du lịch đến gặp nàng tiên chim trước đây. Chúng tôi cho rằng người ngồi bên ngoài mui có hàng ria vênh trên môi cũng không phải là con người bình thường. Hắn cứ vênh cái mặt lên, cặp mắt tóe lửa. Hắn thâm trầm hơn Sa Nguyệt Lượng, nghiêm túc hơn cả Tư Mã Khố. Có lẽ cái anh hàn chim mặc quần áo như hắn mới so được với hắn. Cỗ xe ngựa từ từ dừng lại. Bà ta khoác áo lông điêu màu mận chín, cổ quàng khăn lông chồn. Tôi rất mong bà ta chính là chị cả Lai Đệ. Nhưng mà bà ta lại không phải là chị Lai Đệ. Đây là một người phụ nữ nước ngoài, mũi cao, mắt xanh, tóc bạch kim. Tuổi tác ư, chỉ có cha mẹ bà ta mới biết rằng bà ta bao nhiêu tuổi rồi. Cùng xuống xe với bà ta là một người thanh niên tuấn tú, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh, áo khoác bên ngoài cũng màu xanh, tóc đen như mun. Nhìn phong thái anh ta có vẻ là con trai bà kia, nhưng về dung mạo bên ngoài thì anh ta chẳng giống chút nào cả. Những người xung quanh chúng tôi tranh nhau ùa tới, làm như định giành lấy bà Tây nước ngoài vậy. Nhưng chưa tới gần, họ đã phải dừng lại, vẻ ngần ngại. Thưa bà, thưa quý bà mua đứa cháu của tôi. Thưa bà cả, xin bà hãy nhìn thẳng con tôi đây. Nó trung thành hơn cả con chó, việc gì cũng làm được. Đàn ông và đàn bà rụt rè giao bán con cái với người đàn bà nước ngoài kia. Riêng mẹ tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Mắt mẹ như đờ dại đi, nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông điêu và chiếc khăn quàng lông cáo. Rõ ràng mẹ tôi đang nhớ chị Lai Đệ. Mẹ đang bế đứa con gái của chị, trong lòng ngổn ngang, nước mắt lã chã. Người đàn bà đầm tây quý phái kia dùng khăn tay nửa che nửa bịt miệng đi một vòng chợ người. Người bà ta sực nức mùi nước hoa, khiến tôi và thằng Lõi, con nhà Tư Mã, phải hắt xỉ hơi liên tục. Bà ta ngồi xồm trước ông lão mù, ngắm nghía đứa bé gái nhỏ cháu lão. Nó nhiều nhất cũng chỉ lên 4. Nó khiếp đảm vì con cáo trên cổ bà ta, hai tay ôm chặt chân ông lão. Cặp mắt hốt hoảng của con bé khiến tôi nhớ mãi. Ông lão mù đã đánh hơi thấy mùi quý nhân, giơ tay ra phía trước nói:
Dạ thưa bà, xin bà hãy cứu cháu với. Ở với lão tôi đây thì nó chết mất thôi. Thưa bà, lão tôi đây một xu cũng không lấy. Thưa bà, thương chúng tôi với.
Bà Đầm đứng dậy, xì xô câu gì đó với người thanh niên mặc đồng phục học sinh. Anh ta cao giọng hỏi ông lão rằng,
Lão có quan hệ gì với con bé ạ?
Ông già mù nói,
Dạ, tôi đây là ông nó. Tôi là người ông vô dụng, là người ông chết tiệt của nó.
Người thanh niên lại hỏi, thế cha mẹ nó đâu ạ? Ông lão mù nói,
chết rồi, chết cả rồi. Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết thì lại chết rồi. Thưa ông, xin ông làm ơn đem cháu nó đi. Lão tôi đây không lấy một xu nào, chỉ xin ông cho cháu nó có một con đường sớm.
Người thanh niên quay sang xì xồ với bà Đầm. Bà Đầm gật đầu, người thanh niên cúi xuống định kéo tay con bé. Nhưng khi bàn tay anh ta vừa chạm vào vai nó, thì con bé cắn ngay một miếng vào cổ tay anh ta. Anh ta đau rú lên, nhảy lùi lại. Bà Đầm trợn mắt nhún vai, rồi dùng chiếc khăn tay bịt miệng, băng cổ tay cho anh ta. Với tâm trạng không rõ là vui hay là sợ, chúng tôi chờ bà ta như đến hàng 1.000 năm. Bà Tây ngoại quốc vàng ngọc đầy người, nước hoa, điếc mũi cùng với anh thanh niên bị thương ở cổ tay. Rốt cuộc đã dừng chân lại trước gia đình tôi. Và sau lưng chúng tôi, ông lão mù đang vung gậy trúc đánh đứa cháu gái vừa cắn tay anh thanh niên nọ. Con bé nhanh nhẹn chơi trò ú tim với ông nó, khiến cây gậy lúc thì vụt xuống đất, lúc thì vụt vào tường. Ông lão mù than thở.
Trời ơi, cháu là cái số ăn mày, cái số ăn mày, trời ơi.
Tôi hít lấy hít để, mùi nước hoa toát ra từ mình bà Tây. Từ mùi thơm của hoa hòe, nhận ra mùi hoa hồng, rồi từ mùi hoa hồng nhận ra mùi thoang thoảng của hoa cúc. Nhưng làm tôi mê mẩn chính là mùi tỏa ra từ cặp vú của bà ta. Cái mùi hăng hăng khiến tôi lợm giọng. Nhưng tôi vẫn hếch mũi, hít lấy hít để. Khi không còn che khăn tay, miệng bà Tây lộ rõ hoàn toàn. Đây là một cái miệng rộng như miệng của chị Lai Đệ, với đôi môi mọng như đôi môi của chị Lai Đệ. Đôi môi bà ta tô son. Mũi bà ta có những điểm tương đồng như mũi của các con gái nhà thượng quan. Đó là mũi dọc dừa. Chỗ không giống nhau là chóp mũi. Con gái của nhà thượng quan có hình củ hành, ngây thơ mà đáng yêu. Còn chóp mũi của bà người nước ngoài kia thì khoằm xuống như mỏ diều hâu, một loài chim ăn thịt. Trán bà ta ngắn, mỗi khi nhướng mắt lên, trên trán hằn sâu những nếp nhăn. Tôi biết mọi người đang chăm chú nhìn bà nước ngoài kia, nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng không ai quan sát tinh tế hơn tôi. Không ai thu hoạch nhiều hơn tôi. Ánh mắt tôi xuyên qua lớp lông dày trên cơ thể bà ta. Tôi nhìn thấy cặp vú to bằng vú mẹ tôi, mà vẻ đẹp của chúng khiến tôi quên cả đói rét. Tôi biết mọi người đang chăm chú nhìn bà nước ngoài kia. Ánh mắt tôi xuyên qua lớp lông dày trên cơ thể bà ta. Tôi nhìn thấy cặp vú to bằng vú mẹ tôi, mà vẻ đẹp của chúng khiến tôi quên cả đói rét. Người thanh niên giơ cánh tay quấn băng chỉ vào các chị gái của tôi có cài cọng cỏ sau gáy rồi hỏi.
Vì sao mà bác phải bán con hả?
Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của anh ta. Chẳng dỗi hơi đâu mà trả lời một câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Anh ta ngoảnh lại xì xồ với bà nước ngoài kia. Có thể là bà chủ, cũng có thể là không phải là bà chủ của anh ta. Bà ta đưa mắt để ý ngay đến chiếc áo lông điệu ủ cho con gái Lai Đệ. Bà ta sờ lên mặt áo, bắt gặp cặp mắt man dại và u sầu của con bé. Thế là bà ta vội quay đi. Tôi rất muốn mẹ cho bà ta đứa con gái của chị Lai Đệ. Chúng tôi cũng không lấy một xu, còn tặng thêm cho bà ta chiếc áo lông điêu. Riêng tôi thì ghét cay ghét đắng con bé. Nó không có lý do gì mà dính máu ăn phần bầu sữa của mẹ với tôi. Ngay cả chị Tám cũng còn không đủ tư cách ăn nữa là. Huống hồ là nó. Hai bầu vú của chị Lai Đệ là mẹ nó để làm cái gì? Sa Nguyệt Lượng, nhà đầu vú chị Lai Đệ, nhổ máu cục ra, xúc miệng bằng nước lã. Anh ta nói, phải vậy thôi, em bị chốc vú. Chị Lai Đệ nước mắt giàn giụa hỏi, anh Nguyệt Lượng, chúng mình như con thỏ bị chó săn dồn đuổi. Bao giờ mới có thể kết thúc những chuyện này hả anh? Sa Nguyệt Lượng ngồi hút thuốc, không nói gì, suy nghĩ rất lung, nét mặt trở nên hung hãn, rồi nói, mẹ kiếp, ai có sữa thì người ấy là mẹ. Thôi, hãy chạy theo quân Nhật vậy, hay thì ở, dở thì xéo. Lúc này, bà nước ngoài kia ngắm nghía các chị tôi một lượt. Đầu tiên là chị Năm, chị Sáu, vì sau gáy có cắm cỏ. Sau đó xem chị Tư, chị Bảy, chị Tám không có cỏ sau gáy. Bà ta không thèm ngó cái thằng mất dạy nhà Tư Mã. Hình như bà có vẻ thích tôi. Tôi cho rằng ưu thế của tôi là mái đầu, tóc vàng, mềm mại. Cách thức xem xét của họ cũng rất kỳ lạ. Người thanh niên ra lệnh cho các chị tôi lần lượt thực hiện các động tác như sau. Cúi đầu, cúi gập người, hất chân, tay nọ nắm tay kia rồi giơ cao quá đầu. Đưa hai vai ra chúc, ra sau, há to miệng kêu a a, cười một tiếng, đi vài bước, chạy vài bước. Các chị tôi ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của anh ta. Bà nước ngoài kia nhìn chăm chú, lúc gật đầu, lúc lắc đầu. Cuối cùng, bà ta chỉ vào chị Bảy, xì xồ với người thanh niên kia. Người thanh niên chỉ vào bà nước ngoài rồi bảo mẹ tôi rằng, bác ơi, đây là bá tước phu nhân Rostov. Bà ta là một nhà từ thiện lớn. Bà muốn nhận một bé gái Trung Quốc để làm con nuôi. Bà ta ưng đứa này. Đây là phúc cho gia đình bác đấy. Mẹ tôi bỗng ứa nước mắt, chuyển con bé của Lai Đệ cho chị Tư. Mẹ giang tay ôm lấy đầu chị Bảy.
Bảy ơi, cầu đệ ơi, con yêu của mẹ, thế là con đã được gặp may mắn rồi.
Nước mắt mẹ tôi như mưa trút xuống đầu chị Bảy. Chị Bảy sụt sịt khóc.
Mẹ ơi, con không đi với bà ấy đâu. Người bà ấy khó người lắm, khó người lắm.
Mẹ tôi nói, trời ơi, con gái ngốc nghếch của mẹ. Người bà ấy thơm đấy thôi con ạ. Người thanh niên sốt ruột nói, thôi thôi, bác bàn chuyện giá cả đi. Mẹ tôi nói, dạ thưa ông, được làm con nuôi của bà đây thì chẳng khác nào chuột xa chĩnh gạo. Tôi không lấy tiền đâu, tôi chỉ xin bà ấy đối xử tốt với con gái thôi. Anh thanh niên dịch lại lời của mẹ tôi cho bà nước ngoài kia nghe. Bà ngoọng nghịu nói bằng tiếng Trung Quốc.
À không, à, vẫn cứ cho tiền.
Mẹ hỏi, thưa ông hỏi bà phu nhân xem có thể nhận thêm một đứa nữa không? Cho chúng nó có chị có em. Người thanh niên dịch lại. Bà phu nhân Rostov dứt khoát lắc đầu. Người thanh niên kia dúi vào tay mẹ tôi hơn một chục tờ tiền giấy màu phấn hồng, rồi vẫy vẫy người đánh xe. Người đánh xe chạy tới, cúi chào người thanh niên này. Người đánh xe bế chị Bảy ra xa. Lúc này, chị Bảy mới khóc òa lên và giơ cánh tay khẳng khiu về phía mẹ. Các chị tôi khóc òa theo. Ngay cả thằng nhóc đáng thương của nhà Tư Mã cũng nhếch miệng òa lên một tiếng, lát sau lại òa tiếng nữa. Người đánh xe đùn chị Bảy vào trong xe. Bà nước ngoài kia cũng vào theo. Lúc này người thanh niên sắp lên xe. Mẹ tôi đuổi kịp, kéo tay anh ta rồi hỏi.
Dạ thưa ông, phu nhân là người ở đâu ạ?
Anh ta trả lời lạnh nhạt. Là người Cáp Nhĩ Tân. Chiếc xe chạy lên đường cái quan mất hút rất nhanh sau khu rừng. Nhưng tiếng gào khóc của chị Bảy, tiếng leng keng của nhạc ngựa, mùi thơm trên vú của bà bá tước phu nhân vẫn còn đọng mãi trong ký ức của tôi. Lúc này, mẹ tôi đã biến thành pho tượng đất, tay vẫn giơ cao nắm tiền. Tôi cũng như biến thành một bộ phận của pho tượng vậy. Đêm hôm ấy, chúng tôi không ngủ ngoài đường mà ở trọ trong một quán trọ. Mẹ sai chị Tư chạy đi mua hơn một chục chiếc bánh mì. Nhưng mà chị lại mua về 40 cái bánh bao, một gói thịt thủ lợn. Mẹ tôi giận nói.
Tư, con ơi, đây là tiền bán em gái của con đấy.
Chị Tư vừa khóc vừa nói.
Mẹ để các em ăn một bữa cho no. Mẹ cũng phải ăn một bữa no.
Mẹ vừa khóc vừa nói.
Trời, Tưởng đệ ơi, mẹ làm sao mà nuốt nổi bánh này, thịt này hả con?
Chị Tư nói.
Mẹ ơi, mẹ mà không ăn thì em Kim Đồng chết mất.
Lời khuyên này của chị Tư rất có hiệu nghiệm. Mẹ tôi kìm nước mắt, ăn lấy được chỗ bánh bao và thịt để có sữa cho tôi bú. Và cũng là có sữa để cho con gái của Lai Đệ và Sa Nguyệt Lượng bú. Hai người, cái đồ cường đạo đấy, tối nào cũng cơm nước, rượu chè với bọn Nhật. Mẹ tôi ốm rồi. Mẹ nóng như lò than, đến nỗi Kim Đầm tôi đây. Không lúc nào rời khỏi lưng mẹ cũng đành phải bỏ cuộc. Chị em chúng tôi ngồi vây xung quanh mẹ, chỉ biết dương mắt mà nhìn nhau. Mẹ tôi nhắm mắt, bọt dãi trong suốt đùn ra hai bên mép. Mẹ lắp bắp những câu ghê người, lúc thì gào toáng lên, lúc lại lẩm bẩm một mình. Có lúc nói oang oang phấn khởi, lúc lại đau xót kề lể. Nào là Thượng Đế, Đức Mẹ Đồng Trinh, Thiên Sứ, Ma Quỷ, nào là Thượng Quan Họ Hỷ, Mục Sư Maloa, ông Ba Phàn, Tư Vu, Dì Lớn, cậu hai, ông ngoại, bà ngoại, ma quỷ Trung Quốc và thần linh nước ngoài, người còn sống và người đã chết. Những chuyện chúng tôi biết và những chuyện chúng tôi chưa biết tuôn ra như suối từ trong miệng mẹ, lắc lư, uốn éo, làm điệu làm bộ, biến ảo trước mắt chúng tôi. Tìm hiểu những câu nói hôn mê của mẹ chẳng khác gì như tìm hiểu vũ trụ. Ghi lại những điều nói hôn mê của mẹ thì chẳng khác gì như ghi lại toàn bộ lịch sử của vùng cao mật này. Chủ quán trọ, một người đàn ông trung niên, già, bèo nhèo, mặt đầy nốt ruồi, bị đánh thức vì tiếng rên la của mẹ. Ông ta đi vào buồng, sờ lên trán mẹ, lập tức rụt tay lại rồi nói.
Đi mời thầy thuốc mau. Khéo mà bà ấy chết mất.
Ông nhìn chúng tôi, rồi hỏi chị Tư.
Chị là chị cả có phải không?
Chị Tư gật đầu. Ông lại hỏi tiếp.
Tại sao không đi mời thầy thuốc? Này, sao cô không nói gì thế?
Chị Tư khóc òa lên, quỳ sụp trước mặt chủ quán. Chị nói.
Bác ơi, cầu xin bác cứu mẹ cháu với.
Ông chủ quán nói.
Tôi hỏi cô bé. Thế... cô có bao nhiêu tiền nào?
Chị Tư lục túi áo mẹ, lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho ông chủ quán.
Bác ơi, đây là tiền bán em Bảy của chúng cháu.
Chủ quán cầm tiền rồi nói.
Này, cô đi theo tôi, đi mời thầy thuốc đi.
Tiêu hết số tiền bán chị Bảy, mẹ tôi mới mở được mắt. Trời ơi, mẹ mở mắt rồi, mẹ mở được mắt rồi. Chúng tôi rưng rưng nước mắt, reo ầm lên. Mẹ giơ tay, sờ mặt từng đứa chúng tôi. Chúng tôi gọi.
Mẹ! 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 Mẹ ơi! Bà ngoại ơi!
Thằng nhóc đáng thương, nhà Tư Mã, cũng lắp bắp gọi theo.
Tiêu hết số tiền bán chị Bảy, mẹ tôi mới mở được mắt. Mẹ giơ tay sờ mặt từng đứa chúng tôi. Chúng tôi gọi:
Mẹ! 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 Mẹ ơi!
Mẹ chìa một tay ra hỏi: Nó đâu?
Nó đâu?
Chị Tư bế con bé được bọc trong cái áo lông điêu tới trước mặt để mẹ xoa đầu nó. Khi mẹ xoa đầu, nó nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt của mẹ ứa ra. Ông chủ quán với bộ mặt rầu rĩ bước vào, bảo chị Tư:
Này cô bé, không phải là tôi nhẫn tâm đâu nhá. Nhà tôi cũng có nhiều miệng ăn. Mười mấy ngày nay, nào là tiền trọ, tiền cơm, tiền dầu đèn.
Chị Tư nói:
Bác ơi, bác là ân nhân của gia đình cháu. Cháu nhất định sẽ trả bác đầy đủ. Chỉ cần bác đừng đuổi mẹ con chúng cháu đi. Mẹ cháu đang ốm bác ơi.
Buổi sáng ngày 18 tháng 2 năm 1941, thượng quan Tường Đệ đưa cho mẹ vừa khỏi bệnh một xấp tiền. Chị nói:
Mẹ, con đã trả đủ nợ của bác chủ quán rồi. Chỗ này là tiền thừa. Mẹ cầm đi mẹ.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: Tường Đệ, con lấy đâu ra tiền thế này hả? Con nói đi. Chị Tư cười mếu nói:
Mẹ cho các em về đi. Nơi này không phải là nhà của chúng mình.
Mẹ tôi mặt trắng nhợt, túm tay chị Tư hỏi:
Tường Đệ, con cho mẹ biết, tiền này là ở đâu hả con?
Chị Tư nói:
Mẹ ơi, con đã bán mình rồi. Bác chủ quán giúp con mặc cả đến nửa ngày trời mẹ.
Mụ chủ chứa kiểm tra toàn thân chị Tư như kiểm tra súc vật vậy, rồi nói:
Ai dạy, gầy quá, sao mà gầy thế?
Ông chủ quán nói: Ôi, bà chủ ơi, chỉ một bao gạo là béo lên ngay thôi mà. Mụ chủ chứa giơ lên hai ngón tay rồi nói:
200 đồng, tôi làm phúc để lấy đức.
Ông chủ quán nói: Thôi, bà chủ ơi, cô bé này có mẹ đang ốm nặng, lại còn một đàn em nữa, trả thêm cho cô ấy đi. Bà chủ chứa nói:
Cái thời buổi này, làm việc thiện khó quá.
Ông chủ quán nài nỉ, chị Tư thì quỳ sụp xuống. Mụ chủ chứa nói:
Thôi được, tôi hay thương người, lại thêm 100 nữa, kịch giá rồi đây nhá, không có thêm được nữa đâu nhá.
Mẹ tôi lảo đảo ngồi ngã sóng xoài ra nhà. Khi ấy chúng tôi nghe một giọng khàn khàn ngoài cửa:
Đi nào, cô bé, ta không có nhiều thì giờ đợi cô đâu.
Chị Tư quỳ xuống, dập đầu lạy mẹ một lạy, rồi chị đứng dậy xoa đầu chị Năm, vuốt má chị Sáu, kéo tai chị Tám, vội vàng nâng cằm tôi, hôn một cái. Chị Tư bóp nhẹ hai vai tôi, nỗi xúc động khiến khuôn mặt chị như hoa mai trong gió tuyết. Chị nói:
Kim Đồng ơi, Kim Đồng, em mau lớn lên, lớn nhanh lên, nhà thượng quan ta trông vào mỗi mình em đấy. Kim Đồng ơi, thôi, chị đi đây các em nhé.
Nói xong, chị nhìn quanh căn buồng, yết hầu nhô ra ở cổ như cổ gà. Chị bưng miệng như buồn nôn, chạy vụt ra rồi mất hút, không thấy bóng hình chị nữa.
Chúng tôi cứ cho rằng về đến nhà là rất có thể sẽ trông thấy thi thể của chị Ba, Lãnh Đệ và bà nội.
nhưng quang cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác với sự dự đoán của chúng tôi. Trong sân nhà cực kỳ ồn ào, hai người đàn ông đầu cạo trọc ngồi tựa lưng vào tường của gian chính, cắm cúi vá quần áo với đường khâu rất thành thạo. Hai người nữa ngồi liền kề hai người vá quần áo, cũng đầu cạo trọc bóng loáng, cũng thái độ nghiêm chỉnh như thế, lúi húi lau hai khẩu súng đen bóng. Lại còn hai người nữa, một người đứng dưới gốc cây ngô đồng, tay cầm lưỡi lê sáng loáng. Người kia ngồi trên ghế đầu, đầu cúi xuống, trên đầu đầy bọt xà phòng. Người cầm lưỡi lê nhún chân, liếc lưỡi lê vào quần mấy cái, rồi một tay giữ lấy cái đầu đầy xà phòng, tay kia giờ lưỡi lê ướm thử như tìm vị trí mở đầu. Rồi anh ta đặt lưỡi lê vào giữa đỉnh đầu, cạo một nhát từ đỉnh xuống gáy. Một mảng tóc đẫm bọt xà phòng rơi xuống, một mảng da đầu trắng hếu lộ ra. Còn một người nữa, tay cầm chiếc búa có cán dài ở chỗ nhà tôi, vẫn cất lạc. Trước mặt anh ta là một gốc cây du, sau lưng là một đống củi đã bổ. Anh ta dạng chân, giơ cao chiếc búa, dừng lại trên không một thoáng rồi bổ mạnh xuống cùng với tiếng hự thốt ra từ miệng. Lưỡi búa cắm ngập vào gốc cây. Anh ta dùng một chân chặn gốc cây, cố sức rút lùm búa, lùi lại hai bước, chuẩn bị tư thế, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi lại giơ búa lên. Cái gốc cây dù nứt toác một mảnh gỗ văng ra như vỏ đạn pháo bắn trúng ngực chị Phán Đệ, khiến chị hét toáng lên. Những người đang khâu vá và lau súng đều ngẩng đầu lên. Những người cạo đầu và bổ củi đều quay lại. Người ngồi cạo đầu ngẩng đầu lên nhưng bị người cạo đầu hộ dùng tay ấn xuống. Anh ta nói, này, đừng cựa quậy. Người bổ củi nói, ăn mày đến kia kìa, ăn mày đến kìa. Anh Trường ơi, những người đi xin ăn đây này, họ đến đây này. Một người mặc tạp dề trắng, đội mũ xám, mặt đầy nếp nhăn từ trong nhà chạy ra. Tay áo anh ta sắn rất cao, tay dính đầy bột, vẻ thân thiện. Ồ, chào bác. À, bác đi cửa khác mà xin. Bộ đội chúng tôi ăn theo định mức, không bớt ra được để cho bác đâu. Xin lỗi bác nhá. Mẹ tôi điềm nhiên nói. Không, đây là nhà của tôi. Những người trong sân đứng ngẩn ra. Người đầy bọt xà phòng trên đầu nhảy dựng lên, kéo vạt áo, lau những vết bẩn trên mặt, ú a ú ớ với chúng tôi. Anh ta chính là Tôn Câm, con cả của nhà họ Tôn. Anh Tôn Câm chạy đến trước mặt chúng tôi, miệng ú a ú ớ, tay làm hiệu rất nhiều điều mà chúng tôi không thể hiểu được. Chúng tôi ngượng ngập nhìn khuôn mặt thô kệch như đẽo bằng rìu, trong lòng vần lên một nỗi lo âu. Anh Tôn Câm chớp chớp đôi mắt màu vàng xỉn, cằm dưới bạch da, miệng lập bập liên hồi. Anh ta chạy vào trái phía đông, cầm chiếc bát sứ men xanh và bức họa con chim ra khoe với chúng tôi. Người cạo đầu cho anh ta cầm lưỡi lê đi tới, vỗ vai anh Tôn Câm rồi hỏi. Này, Tôn Câm, thế anh quen họ hả? Anh Tôn Câm đặt chiếc bát xuống, cầm mẩu cùi viết nguệch ngoạc trên mặt đất hàng chữ siêu vẹo, thiếu cả nét. Bà ấy là mẹ vợ tôi. Hả? Thì ra bác đã trở về. Người cạo đầu nhiệt tình nói. Thưa bác, chúng tôi là tiểu đội 5, trung đội 1, đại đội phá đường sắt. Tôi là tiểu đội trưởng họ Vương. Đại đội tôi về chỉnh quân ở đây, chiếm dụng nhà của bác. Thật không phải với bác quá. Con rể của bác chính là chính ủy của chúng tôi, đã đặt cho một cái tên Tôn Bất Ngôn. Anh là một chiến sĩ giỏi, anh dũng chiến đấu không sợ chết, là tấm gương cho chúng tôi học tập. Bác ơi, chúng tôi dọn khỏi buồng chính ngay bây giờ. Này, Lão Lã, Tiểu Đỗ, Triệu Đại Ngưu, Tôn Bất Ngôn, Tần Tiểu Thất, dọn đồ đạc ra mau đi, để cho bác chủ nhà thu xếp giường chiếu. Các binh lính bỏ dở công việc đang làm, đi vào gian chính. Họ đeo trên lưng những chiếc chăn đã được gấp vuông vức, quấn xà cạp vào chân, xỏ giày. Loại giày vải, đế được khâu thành nhiều lớp, khoác súng trường lên vai. Trên cổ đeo mìn, xếp hàng ngay ngắn ngoài sân.
Tiểu đội trưởng nói với mẹ tôi rằng: "Thưa bác, xin mời bác vào nhà. Mọi người đợi ở đây, tôi đi thỉnh thị chính ủy." Các chiến sĩ rất có trật tự. Ngay cả anh chàng Tôn Câm mà bây giờ gọi là Tôn Bất Ngôn cũng đứng thẳng đơ như một cây thông. Tiểu đội trưởng xách súng chạy đi, chúng tôi vào trong nhà. Trong chiếc chào đã bắc thêm hai ngăn bằng tre và cây sậy. Chúng tôi vào trong nhà. Trong chiếc chào đã bắc thêm hai ngăn bằng tre và cây sậy. Củi trong lò cháy rừng rực, nước trong chào sôi ủng ục, hơi nước bốc lên mờ mịt. Chúng tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Bác đầu bếp gật đầu chào mẹ tôi với vẻ biết lỗi, trông bác rất hiền lành. Bác cho thêm củi vào trong lò.
"Xin bác thứ lỗi cho chúng tôi về việc đã tự tiện cải tạo cái bếp nhà bác."
Rồi bác chỉ cái rãnh sâu trước cửa lò nói tiếp:
"Hàng chục cái quạt cũng không bằng một cái rãnh này. Ngọn lửa phần phật chỉ e đáy chảo bị nung cháy mà thôi."
Lúc này, chị Lãnh Đệ mặt đỏ hồng ngồi trên ngưỡng cửa, mắt lim dim, chăm chú nhìn hơi nước phụt qua kẽ nắp chảo đang quần quận bốc lên. Càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ tôi thử gọi:
"Lãnh Đệ, Lãnh Đệ."
"Chị Ba ơi, chị Ba ơi."
Chị Năm, chị Sáu tôi gọi theo. Chị Lãnh Đệ thờ ơ nhìn chúng tôi, cứ như là chưa hề quen biết chúng tôi vậy, và chưa hề có đợt xa nhau vừa rồi. Mẹ tôi nhìn vào căn buồng đã được thu dọn sạch sẽ, cảm thấy áy náy, lại kéo chúng tôi ra sân. Anh Tôn Câm đứng trong hàng ngũ, nhăn mặt làm trò với chúng tôi. Cái thằng nhóc nhà Tư Mã mạnh dạn sờ chân quấn xà cạp cứng như gỗ của các chú lính. Tiểu đội trưởng dẫn về một người đàn ông tuổi trung niên, giới thiệu với mẹ tôi rằng:
"Thưa bác, đây là chính ủy tưởng."
Chính ủy tưởng có khuôn mặt trắng trèo, không để râu, thân hình tầm thước, thắt lưng da to bản, túi ngực cài chiếc bút máy. Ông lịch sự gật đầu chào chúng tôi, lấy trong sắc cốt ra một nắm kẹo xanh đỏ rồi nói:
"Ồ, các cháu ăn kẹo đi."
Nói rồi, ông chia kẹo cho chúng tôi. Con bé bọc trong áo lông điêu cũng được chia hai chiếc kẹo do mẹ nhận hộ. Đây là lần đầu tiên tôi được biết mùi vị của kẹo. Chính ủy tưởng nói:
"Dạ, thưa bác, xin bác cho tiểu đội này ở nhờ hai trái đông và tây nhà bác có được không ạ?"
Mẹ tôi gật đầu đờ đẫn. Chính ủy tưởng vén tay áo xem đồng hồ, hỏi to:
"Này, lão Trương, bánh bao đã chín chưa đấy?"
Lão Trương chạy ra:
"Dạ, chín rồi ạ."
Chính ủy tưởng lại nói:
"Anh lấy bánh cho các cháu ăn đi, cứ để các cháu ăn cho thỏa thích. Lát nữa tôi bảo tư vụ trưởng bổ sung thêm mức ăn cho các anh."
Lão Trương dạ luôn một tiếng. Chính ủy tưởng bảo mẹ:
"Thưa bác, đại đội trưởng của chúng tôi muốn gặp bác. Bây giờ mời bác đi cùng tôi ạ."
Mẹ tôi định trao con bé cho chị Năm. Chính ủy tưởng giơ tay ngăn lại rồi nói:
"Thôi, không sao, bác cứ bế cháu bé đi."
Chúng tôi, thực ra là chỉ có mẹ tôi đi theo chính ủy. Mẹ điệu tôi trên lưng, bế con bé đằng trước, đi dọc theo ngõ ra phố, đến nhà Phúc Sinh Đường. Hai anh lính khác vội đứng nghiêm, bồng súng chào. Chúng tôi đi qua các phòng thông nhau, cuối cùng vào đến đại sảnh, chính giữa bày bàn bát tiên màu huyết dụ. Trên bàn bày hai đĩa lớn, một đĩa là gà rừng, đĩa kia là thịt thỏ rừng, một làn đầy bánh bao. Một người râu quay nón, tươi cười ra đón chúng tôi, nói:
"Ồ, xin chào, xin chào."
Chính ủy tưởng giới thiệu:
"Thưa bác, đây là đại đội trưởng Lỗ."
Đại đội trưởng Lỗ nói:
Ồ, nghe nói bác cũng họ Lỗ. 500 năm trước, chúng ta là một nhà.
Mẹ hỏi, dạ, thưa quan lớn, chúng tôi phạm tội gì ạ?
Đại đội trưởng Lỗ ngớ người ra, rồi sảng khoái bảo mẹ tôi rằng,
ồ, bác hiểu lầm rồi, chúng tôi mời bác đến đây chẳng có ý gì cả. 10 năm trước, tôi và Sang Nguyệt Lượng là bạn nối khố. Sang Nguyệt Lượng là con rể của bác. Vì vậy, nghe tin bác trở về, chúng tôi làm tiệc để hoan nghênh bác và các cháu đấy.
Mẹ tôi nói, anh ta không phải là con rể của tôi.
Chính ủy tưởng nói, bác giấu chúng tôi làm gì? Bác đang bế đứa con là của Sang Nguyệt Lượng đấy thôi.
Mẹ tôi nói, không, đây là cháu ngoại của tôi.
Đại đội trưởng Lỗ nói,
thôi, thôi, hãy ăn tiệc đã, xem chừng bà cháu đói cả rồi.
Mẹ tôi nói, thưa quan lớn, chúng tôi về đây.
Đại đội trưởng Lỗ nói,
đừng đừng, bác đừng đi vội. Sang Nguyệt Lượng có nhờ tôi giúp anh ta trong việc nuôi cháu bé. Anh ấy biết bác có khó khăn. Có đường đâu rồi? Có đường.
Một nữ binh xinh đẹp nhanh nhẹn bước ra. Đại đội trưởng Lỗ nói,
cô bê lấy em bé cho bác, để bác xơi cơm.
Cô nữ binh bước tới trước mặt mẹ, giơ hai tay ra, nhưng mẹ kiên quyết nói,
không, đây không phải là con gái của Sang Nguyệt Lượng, đây là cháu gái của tôi.
Chúng tôi đi trở lại các phòng thông nhau, ra phố, rẽ vào ngõ rồi trở về nhà.
Liên tiếp mấy ngày sau, cô nữ binh có tên là Đường nhiều lần đem thực phẩm, quần áo đến nhà chúng tôi. Những thùng bánh bích quy mà mỗi cái bánh là một hình con vật, chó, mèo, hổ. Sữa bột đựng trong bình thủy tinh, mật ong trong suốt đựng trong chiếc vò bằng sành. Quần áo bằng tơ lụa, vải bông viền răng ten, mũ bằng lông thỏ, còn nguyên cả hai tai dài dài. Những thứ này, cô nói, đều là của đại đội trưởng Lỗ và chính ủy tưởng gửi cho cháu bé gái. Cô chỉ vào con bé mẹ đang bế, nói,
dạ, thưa bác, đương nhiên em bé trai cũng có thể cùng ăn ạ.
Nói rồi, cô lại chỉ vào tôi. Mẹ thản nhiên nhìn cô Đường quá nhiệt tình, mặt cô hồng hào như quả táo, mắt như hai hạt hạnh nhân. Mẹ nói,
không, cô đem những thứ này đi. Chúng tôi là con nhà nghèo, không xài được những của tốt đến thế. Mẹ tôi cầm hai đầu vú, một đầu nhét vào miệng tôi, một đầu nhét vào miệng con gái Sa Nguyệt Lượng. Con bé đắc ý rên hừ hừ, còn tôi thì căm giận cũng rên lên hừ hừ. Nó đập tay vào đầu tôi đạp cho nó một cái vào mông. Nó ề à khóc. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc dai dẳng, mảnh như sợi tơ của chị Ngọc Nữ. Tiếng khóc mà mặt trời và mặt trăng đều lắng nghe, vì nó ngọt hơn ánh nắng và thơm như ánh trăng.
Cô Đường nói rằng, chính ủy tưởng đã đặt cho cô bé một cái tên. Ông ta là Trí Thức, tốt nghiệp tại trường đại học Triều Dương, Bắc Bình. Văn hay, vẽ giỏi, rất giỏi tiếng Anh. Tên con bé là Sa Tảo Hoa, được đấy chứ.
Bác ơi, bác đừng nghi ngại gì hết. Anh đội trưởng Lỗ là con người tốt. Nếu các ông ấy định cướp con bé thì dễ như trở bàn tay thôi bác ạ.
Nói rồi, cô Đường lấy trong bọc ra chiếc bình sữa bằng thủy tinh, trên miệng có núm cao su màu vàng nhạt. Cô đổ mật ong và sữa bột màu trắng vào cái bát, rồi đổ nước sôi vào, khuấy đều. Tôi đã có lần ngửi thấy mùi sữa này. Đó là mùi ở vú bà nước ngoài hôm mà bà đem chị Tường đệ đi. Cô Đường đổ sữa vào bình, nói với mẹ tôi rằng,
bác ơi, bác đừng cho nó bú chung với cháu trai, bằng không bác sẽ kiệt sức mất. Để cháu cho nó bú bằng trai bác ạ.
Cô Đường vừa nói vừa bế lấy con bé Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa mút dài vú mẹ như cái dây cung của hàn chim. Cuối cùng, núm vú tuột ra, co lại từ từ,
y hệt như con đìa bị ngậm nước đáy, rất lâu mới trở lại hình dáng cũ. Tôi đau khổ là vì bầu vú, tôi căm giận Sa Tảo Hoa cũng là vì bầu vú. Nhưng cái con tiểu yêu này đã bú như điên, uống ừng ực từ cái bầu vú già. Bú ngon lành nhưng tôi không thèm. Một lần nữa, bầu vú của mẹ tôi lại thuộc riêng về tôi. Đã lâu rồi, tôi chưa bao giờ ngủ yên và ngủ ngon đến thế. Giấc mơ đã thay cho cái miệng của tôi đắm đuối và hạnh phúc, toàn một mùi thơm của sữa mẹ. Tôi ngủ liền một mạch 3 ngày. Do vậy mà tôi vô cùng cảm kích cô Đường. Hai bầu vú đội ngực áo quân phục khiến tôi cảm thấy cô vô cùng khả ái. Tuy rằng vú của cô là loại vú bánh dày, nhưng hình dáng vẫn là vú. Cho Sa Tảo Hoa ăn xong, cô Đường mở cái bọc bằng áo lông điêu, một mùi khai như mùi lông chồn xông lên. Tôi nhìn thấy là da Sa Tảo Hoa trắng như sữa. Tôi thật không ngờ rằng con bé da mặt đen như than mà da trong mình lại trắng đến thế.